Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Second Estate: How the Tax Code Made an American Aristocracy của Ray D. Madoff là một cuốn sách phi hư cấu về chính sách thuế, bất bình đẳng và quyền lực kinh tế ở Hoa Kỳ. Dựa trên nền tảng luật thuế và kinh nghiệm học thuật của tác giả, cuốn sách cho thấy hệ thống thuế hiện đại không chỉ thu ngân sách, mà còn định hình ai phải trả và ai có thể né tránh nghĩa vụ đó. Trọng tâm của sách là lập luận rằng nước Mỹ đã hình thành hai cơ chế thuế song song, một cho người sống bằng tiền lương và một cho người sống bằng tài sản. Thông qua các quy tắc về lương, đầu tư, vay nợ, thừa kế và thiện nguyện, tầng lớp siêu giàu có thể giảm đáng kể hoặc gần như loại bỏ gánh nặng thuế. Từ đó, tác phẩm không chỉ giải thích cách luật thuế vận hành, mà còn đặt câu hỏi lớn hơn về công bằng xã hội, nguồn thu công và sự tập trung tài sản qua nhiều thế hệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai hệ thống thuế song song, một cho người làm công và một cho người nắm tài sản. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là Hoa Kỳ đang vận hành như có hai bộ quy tắc thuế khác nhau. Với đa số người lao động, thu nhập từ lương bị khấu trừ gần như tự động rồi tiếp tục chịu thuế thu nhập và thuế lương. Nghĩa vụ này rõ ràng, trực tiếp và khó tránh. Ngược lại, với người giàu nhất, tài sản thường đến từ cổ phiếu, bất động sản hoặc các khoản đầu tư tăng giá, nên họ có thể sống mà không cần biến tài sản đó thành thu nhập chịu thuế. Madoff cho rằng sự khác biệt này không chỉ là kỹ thuật thuế, mà là một cấu trúc xã hội có lợi cho người sở hữu vốn. Người làm công trả thuế trên phần mình kiếm được bằng lao động, còn người sở hữu tài sản có thể để của cải, tiếp tục sinh lời mà chưa phải ghi nhận thuế. Từ góc nhìn này, sách chỉ ra rằng bất bình đẳng không chỉ đến từ mức giàu nghèo ban đầu, mà còn từ cách hệ thống thuế tự nó củng cố khoảng cách ấy theo thời gian. Thứ hai, chiến lược sống nhờ tài sản, vay tiền thay vì bán tài sản để né thuế. Một phần quan trọng của sách là cách giới siêu giàu dùng tài sản như nguồn tài chính mà không tạo ra thu nhập chịu thuế. Thay vì bán cổ phiếu hoặc bất động sản để lấy tiền tiêu dùng, họ có thể vay thế chấp hoặc vay dựa trên danh mục đầu tư. Về mặt thuế, khoản vay không được xem là thu nhập, nên không kích hoạt nghĩa vụ thuế như tiền lương hay lợi nhuận hiện thực hóa. Madoff gọi đây là một trong những cơ chế then chốt giúp tài sản lớn tiếp tục tăng mà gần như đứng ngoài hệ thống thuế thông thường. Cách này đặc biệt hiệu quả vì nó cho phép người giàu giữ nguyên quyền sở hữu tài sản trong khi vẫn có dòng tiền để chi tiêu. Cuốn sách nhấn mạnh rằng sự khéo léo này không phải hành vi bất hợp pháp mà là việc tận dụng đúng những gì luật cho phép. Chính vì thế, vấn đề không nằm ở đạo đức cá nhân riêng lẻ mà ở chỗ luật thuế được thiết kế sao cho người có của cải lớn có thể rút lui khỏi nguyên tắc đánh thuế thu nhập truyền thống. Thứ ba, lỗ hổng bước lên giá trị mới khi thừa kế và sự biến mất của thuế trên lợi nhuận tích lũy. Cuốn sách xem cơ chế thừa kế là một điểm mấu chốt giúp của cải được chuyển giao gần như nguyên vẹn giữa các thế hệ. Khi tài sản được truyền cho người thừa kế, phần tăng giá chưa bị đánh thuế có thể bị xóa sạch theo quy tắc bước lên cơ sở giá trị. Điều này có nghĩa là lợi nhuận tích lũy trong nhiều năm, đôi khi qua cả đời người, có thể không bao giờ bị đánh thuế thu nhập vốn như lẽ ra nó phải chịu nếu được bán ra trong lúc chủ sở hữu còn sống. Madoff nhấn mạnh tác động rất lớn của quy tắc này đối với việc hình thành tài sản cha truyền con nối, vì nó biến tăng giá tài sản thành một dạng của cải gần như miễn thuế nếu được giữ đủ lâu. Trong lập luận của bà, đây là lý do vì sao hệ thống thuế không chỉ thu ít hơn từ người giàu, mà còn góp phần tạo ra tầng lớp có lợi thế lâu dài về tích lũy tài sản. Sách vì vậy nối thuế với quyền lực gia đình, cho thấy chính sách thuế có thể làm suy yếu hoặc củng cố tính lưu động xã hội. Thứ tư, thiện nguyện và Donor Advice Fund vừa là công cụ xã hội, vừa là kênh tối ưu thuế. Madoff không phủ nhận giá trị của hoạt động từ thiện, nhưng bà phân tích rất kỹ cách một số cơ chế thiện nguyện có thể bị dùng để giảm thuế mà chưa chắc đã tạo ra lợi ích xã hội tương ứng. Đặc biệt, bà chú ý đến Donor Advice Fund, tức quỹ do người hiến tặng cố vấn, nơi tiền được đưa vào trước để hưởng ưu đãi thuế, nhưng không có yêu cầu phải chuyển ngay cho tổ chức từ thiện cuối cùng. Điều này tạo ra nghịch lý, người quyên góp nhận lợi ích thuế ngay lập tức, trong khi khoản tiền có thể nằm yên rất lâu trước khi đến tay tổ chức cần hỗ trợ. Theo cuốn sách, vấn đề không phải là bác bỏ từ thiện, mà là phân biệt giữa thiện chí giúp đỡ xã hội và việc dùng luật từ thiện như một lá chắn thuế. Bằng cách này, tác phẩm mở rộng cuộc thảo luận, vượt ra ngoài thu nhập và đầu tư, cho thấy cả lĩnh vực được xem là nhân văn nhất cũng có thể bị biến thành công cụ quản trị tài sản. Đây là một đóng góp quan trọng vì nó chỉ ra những vùng xám thường bị bỏ qua trong tranh luận công bằng thuế. Cuối cùng, ý nghĩa chính trị của thuế. Từ nguồn thu công đến nguy cơ hình thành quý tộc tài sản, cuốn sách không dừng ở mô tả thủ thuật thuế mà đặt chúng trong bối cảnh chính trị rộng hơn. Khi người giàu nhất đóng góp ít hơn nhiều so với khả năng tài chính của họ, gánh nặng ngân sách rơi mạnh hơn lên người lao động và tầng lớp trung lưu. Madoff lập luận rằng điều này làm suy yếu nguồn thu cho giáo dục, hạ tầng, y tế và các dịch vụ công khác, đồng thời buộc chính phủ phải phụ thuộc nhiều hơn vào nợ công. Quan trọng hơn, bà cho rằng hệ thống ấy có thể tạo ra một dạng quý tộc hiện đại, nơi của cải đi kèm ảnh hưởng chính trị và sự tách biệt khỏi nghĩa vụ chung. Tên gọi Second Estate gợi lại nước Pháp trước cách mạng, nơi tầng lớp đặc quyền gần như được miễn thuế và xã hội ngày càng phân hóa. Từ đó, cuốn sách biến một chủ đề kỹ thuật thành câu hỏi dân chủ cốt lõi, ai thực sự gánh vác nhà nước, ai được luật bảo vệ, và một nền Cộng hòa có thể bền vững hay không, nếu một nhóm lớn tài sản đứng ngoài hệ thống chung. Kết luận, The Second Estate phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến luật thuế, chính sách công, bất bình đẳng tài sản và những người muốn hiểu vì sao cuộc tranh luận về người giàu không chỉ là chuyện đạo đức mà còn là chuyện cấu trúc pháp lý, sinh viên luật, nhà nghiên cứu chính sách, nhà báo kinh tế, nhà lập pháp và độc giả phổ thông muốn đọc một phân tích nghiêm túc về cơ chế thuế của Mỹ sẽ rút ra nhiều giá trị từ sách này. Điểm đáng đọc nhất là cuốn sách không chỉ than phiền rằng hệ thống bất công mà chỉ ra cụ thể những cơ chế hợp pháp nào khiến bất công đó tồn tại và tái sản xuất qua nhiều thế hệ. So với nhiều sách về bất bình đẳng, thường nói theo hướng khái quát hoặc cảm tính, tác phẩm của Madoff nổi bật ở chỗ nó đặt trọng tâm vào luật thuế như một bộ máy thể chế, từ tiền lương, vay nợ, thừa kế cho đến từ thiện. Nhờ vậy, người đọc không chỉ hiểu ai đang hưởng lợi, mà còn hiểu lợi ích ấy được tạo ra bằng cách nào. Đây là một cuốn sách có giá trị giải thích cao, đặc biệt hữu ích cho bất kỳ ai muốn bàn về cải cách thuế một cách thực tế và có cơ sở khở. Nếu bạn muốn ủng hộ Radio Madoff, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!